Một lần nữa kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, tất cả mọi người, mọi dân tộc trên thế giới này, không ai và không một nước nào, không một dân tộc nào mà không mong mỏi, ao ước, khao khát cho đời mình hay dân tộc mình được phước. Tuy nhiên, phải thành thật mà nói rằng không dân tộc nào khát khao được phước hơn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Có thể vì 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây và 30 năm nội chiến từng ngày khiến dân tộc Việt Nam chúng ta phải đối diện với chết chóc, với chia ly, với đau khổ. Vì vậy mà mỗi ngày, mỗi giờ, dân tộc Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta, ai ai cũng khát khao tìm cho mình được phước. Vì vậy, người ta bất cứ nơi nào, lúc nào, và đặc biệt là những ngày Tết, chạy đôn chạy đáo để tìm những ơn phước cho mình. Từ ngày 23 tháng Chạp, người Việt Nam của chúng ta đi tìm mua những con cá chép, thả xuống sông để làm phương tiện cho thần táo cởi đi về trời, tấu trình những việc xấu tốt của con người trong trần thế. Ông Táo là người ở trong nhà, hàng ngày tiếp xúc với gia đình ở trong nhà ấy, cho nên biết hết sự xấu tốt ở trong nhà. Vì vậy mà người Việt Nam chúng ta rất lo sợ, không biết lần này Táo Quân về trên gặp Thượng Đế cáo trình những gì của gia đình chúng ta. Cho nên họ cẩn thận khi mà mua cá chép thả cho táo cỡ về trời, thì họ đồng thời cũng làm những thức ăn ngọt và đôi lúc còn mua kẹo để như là hối lộ, để thần táo về trời có thể nói ngọt cho mình mà Thượng Đế không hình phạt, trái lại sẽ ban phước. Trước ngày Tết, người Việt Nam chúng ta sửa soạn ngôi nhà, nhà cửa của mình trang trọng lắm, quét dọn sạch sẽ, có khi quét vôi rồi trưng bày những cái hoa đẹp ở trong nhà để ao ước Chúa Xuân vào trong nhà mình ban phước cho mình. Họ cần cẩn thận lắm, đôi khi còn treo những tấm liễn ngũ phước lâm môn phú quý khương ninh vào nhà của mình. Rồi họ cũng đem những bức tượng của phước lộc thọ đặt vào trong nhà để mong rằng trong những ngày Tết nhà được phước, được lộc nhiều và được thọ nữa. Cũng chưa hết đâu, thưa quý bạn xem, người Việt Nam mình còn nhiều cách tìm phước nữa. Họ làm gì nữa thưa quý bà anh chị em? Họ trưng những cái mâm gọi là mâm ngũ quả, tìm những trái cây có cái âm mà dường như là phước để mà đặt vào mâm ngũ quả đó, ước ao những trái cây mà mình trưng đó sẽ đem lại nguồn phước cho mình. Lạ luôn không, trái cây làm sao ban phước cho mình, nhưng mà họ tin, họ đi tìm những cái trái mà theo những cái âm phát ra nó tương tự, như là trái mãng cầu thì là nói cầu, rồi trái dừa thì nói trái dừa, thay vì vừa mà nói dừa, rồi trái gì nữa, trái đu đủ để cho đủ, rồi trái gì nữa, trái xài để đủ xài, còn gì nữa, trái sung để cho sung túc là sung sướng. Thành ra cầu cho đủ xài sung túc. Và mới đây tôi ngạc nhiên lắm, có người từ Việt Nam nói rằng bây giờ mục sư ơi, ở tại Việt Nam bây giờ họ rất là thích người ta trong những ngày Tết tặng món quà. Hỏi món quà gì? Là tặng cho những cái chai dầu hoặc là những thùng dầu. Chai dầu ô liu thì họ thích lắm, rồi cái thùng dầu mà chiên xào họ cũng thích lắm. Tôi hỏi tại sao? Tại sao mà Tết mà thích dầu? Họ nói rằng người Việt Nam mình nói giàu, nhưng mà người Bắc đó thì nói dầu, cho nên họ thích dầu lắm. Người ta mong ước những người đến thăm Tết mình tặng cho một chai dầu ô liu hoặc là một cái thùng dầu chiên, họ thích lắm. Vì năm nay có lẽ là dấu hiệu cho mình giàu có. Cũng chưa hết đâu thưa quý bà anh chị em, có nhiều người còn tin vào con giáp, tin con này kỵ tuổi với mình hay là được hợp với tuổi của mình. Rồi trong những ngày đầu năm đó họ làm gì? Họ chọn người để xông đất xông nhà của mình, hỏi người đó tuổi gì, và họ thấy hợp rồi thì họ mời người đó đến xông tuổi. Và nếu tình cờ có ai đến thăm nhà người đó trong ngày mùng một Tết thì họ phải coi người đó đem phước mình hay không, họ thích hay là không nữa. Nếu người đó có tên nào là phước, tên nào là tộc, tên nào là gì gì đó mà thấy có phước thì họ mừng lắm. Và có khi họ hỏi anh muốn vào nhà tôi mà anh tuổi gì, nói tôi năm nay là tuổi Tuất. Tuổi Tuất thì vào nhà phải bước tay chân mặt trước vào, không được bước chân trái, vân vân. Mục tiêu là họ để tìm phước. Rồi chưa hết đâu thưa quý ông bà anh chị em, ở trong những ngày Tết đó họ cử quét nhà, bởi vì họ sợ quét nhà thì thần tài sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thì sẽ nghèo lắm. Quý ông bà anh chị em biết câu chuyện đó rồi. Vì vậy dầu nhà bị dơ bẩn như thế nào thì cứ để như vậy, và họ tin rằng nhà càng dơ thì nhà càng phước. Lạ không? Vậy mà tin được thưa quý bà anh chị em, người Việt Nam mình bao giờ cũng mong ước được phước, tìm được phước, khát khao ơn phước, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mình hỏi rằng nếu người Việt Nam chúng ta tin như vậy, làm như vậy thì có thật sự được phước không thưa quý bà anh chị em? Và dĩ nhiên chúng ta coi đó như là những ý tưởng ảo. Cứ năm này qua năm khác làm như vậy mà đời nào cũng như thế mà thôi, không thấy phước lành gì cả. Nhưng khúc kinh thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em đọc chiều hôm nay, nghe đọc chiều hôm nay ở tại đây, thì cho chúng ta biết rằng có 8 thứ phước lành mà Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta. Và chính Đức Chúa Giê-xu khi Ngài đến trần gian, Ngài mở đầu cho công cuộc truyền bá phúc âm của Ngài đi làm phép lạ, thì Ngài đã tuyên bố 8 cái phước lành này. Và chắc chắn tôi và quý ông bà anh chị em đã từng nghe 8 phước lành này rồi. Trong những năm qua tôi cũng đã chia sẻ một vài phước lành trong những câu kinh thánh này. Và năm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta chỉ học một câu mà thôi để tìm phước hạnh cho chính mình. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 6, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ đói khát về sự công bình sẽ được no đủ. Và Chúa Giê-xu nói cho những người đương thời với Ngài, các môn đồ của Ngài, và bây giờ nói với chúng ta tại đây, là ơn phước của Đức Chúa Trời sẽ ban cho dồi dào đầy đủ cho chúng ta hay không là khi chúng ta có đói khát sự công bình của Ngài hay không. Trong câu này có 2 phần rõ rệt. Đó là phước cho những kẻ đói khát sự công bình, rồi những người đói khát sự công bình sẽ được no đủ. Nhưng trước tiên muốn hiểu rõ về lời Chúa Giê-xu phán này, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta hiểu ý nghĩa của sự công bình là gì, và đói khát sự công bình ra làm sao để chúng ta được phước. Khi tôi và quý ông bà anh chị em nghe nói về sự công bình thì theo nghĩa thông thường chúng ta biết công bình có nghĩa là công bằng, chánh trực, ngay thẳng, không thiên vị, không thiên lệch, không có lường gạt, gian lận ai, nhưng đối xử với mọi người lấy công chính làm đầu, và tất cả những sự bất nghĩa đều không phải là sự công bình. Vì vậy, muốn được phước Đức Chúa Trời ban cho tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta là một người bình thường, chúng ta cần phải sống cuộc đời công bằng, ngay thẳng, không thiên lệch, và làm điều gì lấy công chính đối xử với nhau trong anh em. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em có sự công bằng như thế thì đồng thời chúng ta có phước. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 15, Đức Chúa Kinh Thánh chép rằng: các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chẳng nể cả quyền thế. Hãy cứ theo sự công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi. Tức là không thiên vị đối với người giàu hay là người nghèo, đối xử công bằng với nhau. Và một người như thế là người thích hợp với nước của Đức Chúa Trời, như Chúa Giêsu đã giảng. Và như thế người đó sẽ được phước. Chúng ta có đối xử công bằng với nhau không? Khi buôn bán hay là làm ăn chúng ta như thế nào? Có một lần tôi về Việt Nam, lâu ngày thèm ăn ốc gạo, các anh em con cháu tôi dẫn ra chợ để mua ốc gạo, tôi cũng đi theo, thì thấy một cái rổ ốc gạo thì sáp lại để mua. Nhưng mà tôi nói với anh em rằng cẩn thận, có phải ốc gạo thật hay không, bởi vì người ta nói rằng bây giờ họ mài dũa làm sao đó làm cho con ốc giống như ốc gạo. Anh em nói rằng đây là ốc gạo thiệt mà, nhưng mà mua về luộc ra thì là con ốc đắng mà ruột thì không có gì cả. Họ buôn bán như vậy thì làm sao có sự công bằng bằng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Dầu thâu được số tiền bất nghĩa, nhưng Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ ban phước cho những người như thế ấy, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà lời Chúa Giêsu nói một người được phước là phước cho những kẻ có sự gì? Khao khát sự công bình hay là đói khát sự công bình? Chúng ta phải đói khát sự chân thật, sự công chính, sự công bằng, thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng đó là nghĩa thông thường. Nhưng ở trong Kinh Thánh khi mà nói sự công bằng thì Kinh Thánh còn muốn mô tả xa hơn nữa, thiêng liêng hơn nữa, có ý nghĩa như là một đối tượng hay là một thân vị trong đó chứa đầy đủ ơn phước mà chúng ta tìm đến. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là sự công bình, là công bình, như ở trong Phi-e-rơ thư, trong Phục Truyền Luật Thờ Ký đoạn 32 câu thứ 4 chép rằng: công việc của hòn đá, tức là Đức Chúa Trời đó, là trọn vẹn, vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tính và vô tội, Ngài là công bình và chánh trực. Thi Thiên 119 câu 137 thì cũng đã chép rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là công bình, sự xét đoán của Ngài là ngay thẳng. Tức là sự công bình chẳng những là công bằng, nhưng mà sự công bình mà Kinh Thánh đề cập nói về Đức Chúa Trời là đấng công bình. Khi chúng ta có Đức Chúa Trời là đấng công bình ở trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta dĩ nhiên là được phước. Nhưng Kinh Thánh còn nói nữa, thưa quý ông bà anh chị em, chẳng những Đức Chúa Trời là đấng công bình, nhưng mà Đức Chúa Giêsu là đấng Đức Chúa Trời sai đến trần gian này để cứu rỗi nhân loại, Ngài được mô tả là đấng công bình, như ở trong Giê-rê-mi đoạn 23 câu 56 chép rằng: Đức Giê-hô-va phán: này những ngày đến, bây giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình, Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy các khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trên đất. Ngài làm sự chánh trực công bình trên đất. Rồi ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 1, sứ đồ văn chép rằng: hỡi các con bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Đức Chúa Giêsu chúng ta là đấng công bình. Cho nên một người khao khát sự công bình có nghĩa là khao khát sự công bằng, khao khát Đức Chúa Trời và khao khát chính Đức Chúa Giêsu. Ở trong Roma đoạn 5 câu 21 đến câu 26, nếu quý bạn xem đọc câu đó thì câu đó nói gì? Câu đó nói rằng chúng ta là người có tội, không một người công bình nào khác, dẫu một người cũng không. Và những người có tội thì làm sao là công bình được, phải không thưa quý bạn xem? Tất cả nhân loại này không ai là công bình cả, vì Kinh Thánh chép rằng chẳng có người nào công bình trên thế giới này, dẫu một người cũng không. Chúng ta đầy dẫy tội lỗi sâu xa, bất công, bất khiết, bất nghĩa, và đầy dẫy những điều đi ngược với đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúng ta đáng phải bị hình phạt đời đời vì chúng ta không có sự công bằng, công bình ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giêsu từ bỏ ngôi trời xuống trần gian này, Ngài đến để giảng đạo công bình của Ngài cho nhân loại, rồi đồng thời Ngài sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá, gánh hết tội cho nhân loại trong đất chúng ta, để nhờ sự chết của Ngài mà tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Và khi tội lỗi chúng ta được tha thứ thì Kinh Thánh mà đã trình bày cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời trên trời sẽ xưng công bình cho chúng ta qua sự chết đền tội của Chúa của thế Giêsu. Vì vậy chúng ta không còn bất công, bất khiết, bất nghĩa nữa, mà bây giờ trở nên công bình qua huyết báo của Chúa Giêsu đổ ra rửa sạch tội cho chúng ta. Vì Kinh Thánh chép rằng huyết Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta, biến chúng ta thành những người công bình, và Đức Chúa Trời xưng công bình cho chúng ta, dầu chúng ta là những người trần tục như thế này, nhưng Đức Chúa Trời xưng công bình cho chúng ta qua sự chết đền tội của Chúa Giêsu, Ngài gánh thay cho chúng ta, vì chúng ta được xưng là công bình. Hoàng đế Alexander của nước Nga, khi quốc gia này còn ở trong thể chế quân chủ, thường có thói quen đi kinh lý âm thầm để biết sự tình của dân chúng. Ông giả dạng là thường dân đi khắp nơi, có khi ở chung với những người nghèo, ăn chung với họ mà họ không biết là hoàng đế. Một đêm kia, hoàng đế Alexander đi thăm một đơn vị trong quân đội. Ông bước vào trong văn phòng, thấy có một vị sĩ quan gục đầu xuống bàn ngủ say sưa. Ở bên cạnh vị sĩ quan có một cây súng lục, và ở trước mặt vị sĩ quan này có một tờ giấy viết những con số rất là dài, và ở dưới có câu rằng: ai có thể trả nổi món nợ lớn này? Hoàng đế nhìn thấy và biết rằng anh sĩ quan này thiếu nợ lúc đầu, và cái súng ở trước mặt anh thì anh sẵn sàng để mà tự sát, nhưng anh ngủ gục. Khi anh thức dậy thì anh sẽ lấy súng đó mà tự sát. Hoàng đế đoán như vậy. Cho nên vị hoàng đế đến cái bàn đó và viết ở dưới cái hàng chữ: ai có thể trả nổi món nợ lớn này cho tôi đó. Thì hoàng đế viết thêm một câu rằng: có một người trả nổi món nợ này. Rồi hoàng đế ký tên Alexander. Khi anh sĩ quan này thức dậy, anh định cầm cây súng để mà tự sát vì thiếu nợ quá không thể trả nổi. Nhưng mà anh lướt qua tờ giấy thấy có một chữ hàng chữ lạ ở phía sau, ở phía dưới, anh mới đọc. Và anh thấy chữ ký Alexander thì anh biết đây là tuồng chữ của hoàng đế. Cho anh ngưng lại mà không tự sát. Sáng hôm sau, có người mang tới cho anh số tiền đủ để mà anh trả nợ. Anh mừng quá, bây giờ anh được cứu sống. Cảm ơn hoàng đế vì đã giúp anh. Chúng ta là những người tội lỗi sâu xa đầy dẫy, không công bằng, không công chính tránh trực gì cả. Chúng ta không thể trả nổi tội lỗi này, dầu chúng ta có ăn chay ép xác, làm lành lánh dữ, làm bất cứ điều gì cũng không thể trả nổi tội của chúng ta được. Mỗi ngày chúng ta cố làm lành nhưng mà làm lành không được bao nhiêu, nhưng ác thì nhiều hơn. Cho nên không thể trả được món nợ này. Nhưng cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã đến trong trần gian này. Ngài đã sẵn sàng chết trên thập tự giá, gánh tội cho chúng ta. Ngài chịu chết và sống lại để trả tất cả những nợ tội cho chúng ta. Và chúng ta được xưng công chính, công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và vì vậy chúng ta được phước. Như vậy, muốn được phước thì chúng ta cần phải phước cho những kẻ đói khát về sự công bình. Chúng ta phải đói khát về sự công bằng, công chính. Chúng ta phải đói khát về chính Đức Chúa Trời, đói khát về chính Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi mình. Chúng ta tìm đến và cho được chính mình Ngài. Chữ đói khát ở trong câu Kinh Thánh này không phải là sự đói thường. Khi chúng ta đói bụng, chúng ta ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Khi chúng ta khát, chúng ta uống một ly nước, một tách trà. Không phải đói khát bình thường như vậy đâu. Những chữ đói khát này còn mô tả cho chúng ta biết rằng đây là một sự đói khát mà không có ăn sẽ chết, không có nước sẽ chết. Và sự chết sắp đến nơi rồi. Bây giờ cần phải bám víu nó để có thức ăn, có nước uống. Đối với sự công bình cũng vậy. Chúng ta ở trong tình trạng đang đói, đang khát và đang sắp chết. Chúa Giêsu đã đến trần gian này, chúng ta phải đói khát tìm được chính mình Ngài để chúng ta được sự phước lành từ nơi Chúa ban cho chúng ta. Kinh Thánh chép rằng phước cho những kẻ đói khát về sự công bình. Chúng ta có đói khát về sự công bằng không? Chúng ta có đói khát về Chúa Giêsu không? Đói khát về Đức Chúa Trời quyền năng không? Hay là chúng ta chỉ đói khát về những thức ăn nước uống của trần gian này mà thôi? Khi Chúa Giêsu còn tại thế, có nhiều người lo lắng quá và đến hỏi rằng: Chúa ơi, làm sao con có đủ đồ ăn, làm sao con có đủ nước uống, làm sao con có đủ nước áo mặc? Và họ lo lắng từng ngày từng giờ. Và Chúa Giêsu đã trả lời cho họ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25 đến 33 như thế nào quý bạn chăm đã biết khúc Kinh Thánh này rồi. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng gieo, chẳng gặt, chẳng thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi ở trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng quý hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong dòng các ngươi lo lắng mà cho đời mình được thêm dài thêm một khắc không? Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỏi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống hay nay còn mai mất, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế ấy sao? Thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi cho lo lắng mà nói rằng chúng ta ăn gì, uống gì, mặc gì? Vì mọi điều đó các dân ngoại đã thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những người những điều đó. Vì vậy mà Ngài phán mạnh rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi những điều ấy nữa. Ưu tiên số một là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Đức Chúa Trời sẽ cho thêm mọi điều cho chúng ta. Đừng lo lắng gì, chim trời Chúa còn nuôi, hoa ngoài đồng Chúa còn cho sắc đẹp biết bao. Huống chi là chúng ta là tạo vật cao quý nhất mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, Ngài không giúp chúng ta sao? Cho nên chúng ta cần phải đói khát sự công bình là như thế, thưa quý ông bà, anh chị em. Người đói khát sự công bình sẽ được gì? Thưa quý ông bà, anh chị em, câu Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu nói, phước cho những kẻ đói khát sự công bình sẽ được gì? Sẽ được no đủ, thưa quý ông bà, anh chị em. Sẽ được no đủ. Chúng ta không cần bôn ba đâu. Đức Chúa Trời là đấng dẫn đến chúng ta, Ngài sắm sẵn mọi vật cho chúng ta, Ngài cho chúng ta no đủ mọi sự, thưa quý ông bà, anh chị em. Miễn là chúng ta tìm đến Ngài, khao khát Ngài, thì Ngài sẽ ban cho tôi và quý ông bà, anh chị em được no đủ. No đủ chẳng những về phần xác này, nhưng mà cũng no đủ về phần thiêng liêng nữa. Ở trong Thi Thiên 37 câu 25-26 một câu Kinh Thánh đặc biệt mà tôi và quý ông bà cha em phải nằm lòng trong cuộc đời của mình. Câu đó vua David đã nói gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói rằng: trước tôi trẻ, rồi tôi già, nhưng chẳng hề thấy người công bình nào bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mài. Quý ông bà anh chị em sống công bình đi, quý ông bà anh chị em tìm cho được Chúa Giê-xu là đấng công bình trong cuộc đời mình đi, rồi chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không hề bỏ người công bình đâu. Người công bình của Chúa không bị bỏ đâu, Chúa nuôi nấng, và đồng thời không có một người nào mà công bằng có Chúa ngự trị cuộc đời mà người đó đi ăn mài đâu. Tôi nói với Hồ Thánh một vài lần, tôi chưa tìm thấy một người tín đồ của Chúa Giê-xu tin lành nào mà đi ăn mài, ăn xin. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời ban cho họ sự cần dùng hàng ngày, dù họ nghèo đến nữa nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi họ, thưa quý bà, anh chị em. Vì vậy mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho đầy đủ sự cần dùng của anh em, như Phaolô đã nói, ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúa sẽ làm đầy đủ cho chúng ta. Vì vậy đừng lo sợ, hãy đói khát sự công bình đi, rồi chúng ta sẽ được thấy sự no đủ mà Chúa ban cho mình. Không phải bôn ba đi tìm kiếm nơi này đi khác, có khi lội trên lên trên đồi núi để tìm cái nơi nào đó để tìm ơn phước, không cần. Chẳng những người đói khát sự công bình được no đủ, nhưng mà Kinh Thánh còn nói hơn nữa, thưa quý ông bà anh chị em, người đói khát sự công bình còn được thạnh vượng nữa. Ở trong Thi Thiên 92 câu 127 chép rằng: người công bình sẽ mọc lên như cây kè, câu 7, lớn lên như cây hương nam ở Liban. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Giàu đến tuổi già bạc, họ sẽ sanh bông trái, được thạnh mậu, xanh tươi. Tức là người sống trong Đức Chúa Trời, trong danh của Ngài, thì được Ngài cho thạnh mậu như là một cây hương nam hay là cây kè lớn lên xanh tươi vậy. Ở trong Thi Thiên thứ nhất câu thứ ba là một câu Kinh Thánh chúng ta thường thuộc. Khi chúng ta được sống ở trong danh của Chúa, trong lời của Ngài rồi, thì cái gì xảy ra? Kinh Thánh nói rằng người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ được thành vượng. Chúng ta sẽ được thành vượng, chẳng những no đủ mà được thành vượng nữa, thưa quý bạn xem. Đức Chúa Trời lớn ban phước cho bất cứ người nào đến với Ngài tìm được sự công bình chánh trực ở trong dòng huyết báo của Chúa của Thế Giêsu. Và chẳng những thế thôi, còn gì nữa? Kinh Thánh còn cho chúng ta biết rằng người đói khát sự công bình được Đức Chúa Trời chấp nhận làm con cái của Ngài. Rồi gì nữa? Ngài ban cho người đó ở trong nhà của Ngài đời đời nữa, thưa quý bà anh chị em. Thi Thiên 15 câu 1 đến câu 2 chép rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngự trong đền tạm Ngài? Ai sẽ lên núi thánh của Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Rõ ràng không? Kinh Thánh nói rằng những người sống công bình, nói chân thật trong lòng mình thì người đó được ở trên núi thánh của Ngài, tức là nhà của Chúa đời đời, thưa quý bà anh chị em. Thi Thiên 23 câu thứ 6 cũng là Thi Thiên của vua David viết, và ông nói rằng ông đã tìm được Chúa rồi thì phước hạnh sự thương xót sẽ theo ông. Rồi ông nói rằng: Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Người sống trong công bình chánh trực, người tìm thờ Đức Chúa Trời, người đến với Chúa của Thế Giê-xu là đấng đã gánh tội cho mình, đem sự công chính cho mình, người đó sẽ được Chúa ban cho được làm con cái của Ngài và được ở trong nhà của Ngài đời đời nữa, thưa quý bạn xem, được phước lắm. Như vậy qua một câu kinh thánh ngắn ngủi này, quý bạn xem thấy gì? Thấy rằng những người mà đói khát sự công bình thì người đó được phước. Và người đó được phước gì? Đó là được no đủ. Chẳng những no đủ mà thôi mà được thành vượng, thành màu, và được ở trong nhà Chúa đời đời nữa, phước hạnh biết bao. Vì vậy chúng ta hãy đến với Chúa để được phước. Và chỉ đến với Chúa chúng ta mới được phước mà thôi, thưa quý bà anh chị em. Tôi có đọc một câu chuyện lạ lùng lắm. Câu chuyện kể rằng vào thế kỷ thứ 10, Hồi giáo đã bành trướng đạo của mình đi hầu khắp thế giới, chiếm lĩnh cả Phi Châu, cả Á Châu, rồi qua cả Âu Châu nữa, thưa quý bạn xem. Ở các nước Đông Âu thì Hồi giáo cũng cai trị rất nhiều, như Albany và nhiều nước khác. Ở các nước Á Châu thì chúng ta biết rồi, Hồi giáo hoạt động rất là mạnh. Nhưng vào thế kỷ thứ 10 đó, Hồi giáo đã xua quân đánh qua tới Tây Ban Nha, đánh qua Pháp nữa. Nhưng qua Pháp thì họ bị thất bại. Họ đã chiếm Tây Ban Nha và lập thủ đô thứ 3 của Hồi giáo ở tại đó. Ở tại đó có một vị vua Hồi giáo rất nổi tiếng, cai trị thủ đô ở Tây Ban Nha đó, tên là Abderrahman Đệ Tam. Ông này tài giỏi lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Ông cũng là một nhà khoa học đã biến Tây Ban Nha trở thành một trung tâm khoa học rất là nổi tiếng vào thế kỷ thứ 10 như thế. Ông đã chiến thắng khắp mọi nơi, và ông đã đem lại lợi thế rất lớn cho Hồi giáo lúc bấy giờ. Nhưng ông đã thổ lộ một lời mà chúng ta cần suy gẫm ở đây, và tôi muốn quý bạn xem cũng cần suy gẫm. Ông đã viết rằng: Ta đã ngồi trên ngai vàng trong 50 năm, đã kinh nghiệm chiến thắng và hòa bình, đã được thần dân mến phục, kẻ thù sợ hãi, đồng minh kính nể, danh lợi quyền phú quý, những thú vui trần gian ta đều có cả, không thiếu thứ gì hết. Nhưng khi ngồi lại ngẫm nghĩ về cuộc đời suốt 50 năm trên ngai vàng, ta lạ lùng lắm thì chỉ thấy, chỉ đếm được có 14 ngày được coi là phước hạnh mà thôi. 50 năm trên ngai vàng, một số ngày rất là dài, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mà vị vua này chỉ tìm nhớ lại mình có 14 ngày được hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì có lẽ là ông không khao khát, ông không đói khát vì sự công bình, cho nên không thể có phước đầy đủ được thưa quý ông bà anh chị em. Và ngày nay nếu tôi và quý ông bà anh chị em muốn được phước, không phải chỉ những ngày Tết này mới đi tìm phước, không phải là đi bôn ba tìm khắp nơi, tìm những điều này điều kia, trái cây này cái cây nọ, con này con kia để được phước, không. Khi tôi và quý ông bà anh chị em tìm được Đức Chúa Trời, tìm được sự cứu rỗi trong danh Đức Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ được phước. Và Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu nói rõ rằng phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Và mong rằng trong Tết năm nay, ai là người chưa tìm được nguồn phước ở trong Chúa, hãy đến với Chúa của thế Giêsu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, để rồi bắt đầu từ mùa xuân này, Tết này, hết thảy chúng ta tìm được nguồn phước từ nơi Đức Chúa Trời đã đấng ban cho những phước hạnh chúng ta. Phao-lô nói rằng tôi ngợi khen Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu, vì Ngài đã xuống phước tất cả những phước thiêng liêng khắp các nơi trên trời cho chúng tôi trong Đức Chúa Giêsu. Khi tôi và quý bà ở trong Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước khắp các nơi trên trời, phước thông thường nhưng mà phước đặc biệt cho đời sống thiêng liêng chúng ta nữa. Chúng ta được đầy dẫy và no đủ, thanh vượng và được mãi mãi hưởng phước hạnh trong nhà của Chúa. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.